Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 142. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Tình trạng ấu trĩ hiểm nguy, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 14 đến câu 16, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 16. Chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bặt thành nhân, được tầm thước và vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưa trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Quên mất cái này phải không? Ở trong Cô-rinh tô nhất đoạn 2 câu 14, Paulo nói rõ rằng vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy là sự rồ dại không thể hiểu được vì phải sanh xác cách thiêng liêng. Cái người ở bên ngoài dù giỏi bao nhiêu đó vào trong hội thánh mà chỉ mới sanh ra, mà nếu không có lớn lên trong hội thánh vẫn là trẻ thơ, thì người này không thể hiểu việc thiêng liêng, không thể làm việc thiêng liêng, không có làm gì được hết. Dầu rằng ở bên ngoài rất là trọng vọng, rất là đầy đủ, coi như là có thể. Tôi nói đi nói lại là mình quên cái điều này, cho nên mình không có đặt cái vấn đề hay là cái vấn đề hiểm nguy ấu trĩ này thành ra cái cấu kết trong sự quyết định của chúng ta. Kết quả là gì? Kết quả là nói chung là hội thánh được giảng bởi một số trẻ con. Chẳng hạn như tôi đứng lên đây, mà nếu mà không lớn lên trong Chúa
cũng phải dễ biết.
Ông có học trường Kinh Thánh ra, ông cũng đeo cà vạt mỗi buổi sáng vậy, rồi ông cũng nói coi coi cũng được. Nhưng mà nếu tôi không lớn lên trong Chúa và đời sống của tôi đã không có cái tiến trình đó,
thì tôi vẫn là một con đỏ thuộc linh, một đứa con nít thuộc linh. Và anh chị em đang lắng nghe một đứa con nít nói chuyện,
đang nghe một đứa nhỏ lên đây chỉ cho mình. Nếu mà mình không cẩn thận thì những người ngồi trong ban chấp hành,
dầu chức vị bề ngoài trong xã hội như thế nào đi chăng nữa, mà nếu không đi qua tiến trình thuộc linh tăng tiến, thì vẫn chỉ là một đám trẻ nhỏ ngồi lại với nhau bàn chuyện lớn, nhưng quyết định theo nguyên tắc của những đứa trẻ nhỏ thuộc linh. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta đều phải đi qua một tiến trình tăng trưởng thuộc linh để đến chỗ trưởng thành, mà nếu không đi qua tiến trình đó trong sự nuôi dưỡng của lời Chúa, trong sự nối kết liên hệ của Hội Thánh, dưới quyền năng của Đức Thánh Linh, trong ân sủng của Chúa, thì không tự nhiên mà lớn lên, không tự nhiên trưởng thành. Tuổi tác và kinh nghiệm đời không ngang hàng với tuổi tác và kinh nghiệm thuộc linh.
Mình đặt để những người dạy trong Hội Thánh mà không có chú ý tới cái này đó thì sao?
Mình cũng đi trật.
Cho nên có một điểm mà mình hỏi tại sao câu 14 rất là quan trọng. Bởi vì câu 14 là chỗ mình rất quen để làm. Mình chú ý tới 15, 16 này kia, nhưng mà câu 14 đó là không như trẻ con nữa. Nên chúng ta cần thiết lập điều đó cho mỗi chúng ta. Vì đời sống của chúng ta, của anh chị em và của tôi, của Hội Thánh này, hay là tất cả mọi chỗ Chúa sử dụng, nó nằm ở một chỗ là chúng ta phải giải quyết câu 14, đi vào câu số 15 thì mới có câu số 16.
Nếu không vượt qua câu số 14, nếu còn kẹt lại ở đó,
thì không lớn lên trong câu số 15, thì bây giờ các công sức, tiền bạc, mọi thứ đổ vào trong Hội Thánh cũng không thể làm cho Hội Thánh lớn. Vì sao? Trẻ con trong Hội Thánh, trẻ con không gây dựng được Hội Thánh. Đó là điểm chúng ta phải nghe. Bây giờ, Phaolô không phải là chỉ dạy điều đó mà thôi. Ông chỉ ra cho chúng ta biết thế nào để chúng ta biết mình là ai. Và biết mình là ai để mà sửa đổi. Bởi vì vấn đề ấu trĩ là những người mà không trưởng thành không biết là mình không trưởng thành. Tại vì hễ mình biết mình không trưởng thành thì mình đã sửa đổi để được trưởng thành rồi, phải không? Mình không biết.
Các con em nhỏ của chúng ta cư xử như con nít là chuyện bình thường, vì tuổi nó là con nít. Con nít không biết rằng mình là con nít.
Cho nên điểm của chúng ta là vậy. Chúng ta cần phải lấy lời Chúa để soi gương mới thấy mình. Ở đây cho chúng ta biết làm thế nào để thấy một đứa trẻ. Thành thử ai không muốn thấy có quyền đi ra. Nhưng mà Kinh Thánh ở trong Châm Ngôn thì nói như thế này: công việc con trẻ làm hoặc trong sạch hoặc chánh đáng cũng đều tỏ bổn tánh nó ra. Làm thế nào để biết cái bổn tánh? Coi công việc của con trẻ. Câu Kinh Thánh mà mình thuộc lòng lòng, Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 10 mà chúng ta nói sao: khi tôi là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Làm thế nào để mình biết con trẻ? Mình coi nó nói cái gì, mình coi nó nghĩ cái gì, mình coi nó suy xét cái gì. Thấy dễ lắm, nhưng mà coi lại coi. Thì ở nơi đây, điểm thứ nhất mà chúng ta phải để ý và chúng ta phải coi thêm. Rồi ở đây khi mà mình nghe là mình nghe cho mình, mà mình nghe mình thấy, ô, mình hiểu được anh đó là anh sao rồi. Là khi mình bắt đầu nghĩ như vậy là mình là sao? Con trẻ. Tại vì người thành nhân hiểu được điều này. Điểm đầu tiên là khuynh hướng độc lập. Chuyện đầu tiên không liên hệ tới con trẻ, nhưng mà câu nói ở đây dạy cho chúng ta là phát biểu khuynh hướng đầu tiên. Không phải khuynh hướng độc lập mà khuynh hướng nghĩ tới mình hay là chú ý tới mình. Nói cái câu đó ở đâu ra? Câu đó là Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa ở phía trên, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ở đây Phaolô so sánh hai sự phân biệt của người thành nhân được tầm thước vóc dạc trong Đấng Christ, rồi ông so sánh trẻ con thì đó là tầm thước. Nhưng mà ông dùng hai kiểu chữ, hai cái cách dùng chữ mà mình muốn chú ý tới là ở nguyên đoạn số 1, ông nói về sự hiệp một. Chúng ta chỉ có một thân thể, một thánh linh, anh em được gọi đến một sự trông cậy, một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, một Đức Chúa Trời, một Cha của mọi người. Tất cả chúng ta là một. Một người đó, cái hiệp một đó nó nên bậc thành nhân tầm thước vóc dạc của Đấng Christ. Rồi ông nói nhưng mà con trẻ.
Chữ con trẻ ông dùng số nhiều, không phải là một con trẻ, nhưng mà một đám con trẻ, một đám con nít. Tương phản với sự hiệp một trưởng thành, thì trẻ con là gì?
Nó là một đám con nít. Tức là con trẻ không có sống ở trong chiều hướng của thân thể Chúa, không sống như là một ở trong thân thể Chúa. Mỗi người tùy ý mình à, mỗi người chạy rong tùy theo mình, làm chuyện của mình, suy xét chuyện của mình, quyết định theo chuyện của mình. Đó là dấu hiệu đầu tiên của con trẻ ở trong đức tin. Tức là mình sống riêng mình, độc lập chuyện mình của mình. Chuyện Hội Thánh của Hội Thánh, thân thể Chúa chuyện đó, tới đâu hay tới đó, nhưng mà mình không có là phần ở trong Hội Thánh. Cho nên cái điểm đó chúng ta cần phải hiểu. Không phải tôi không nói là đi nhà thờ hay không, cái tôi nói là cái vấn đề, cái căn bản là mình nhìn mình thế nào ở trong chỗ này. Khi tôi quyết định tôi có công việc, tôi phải đi đây, tôi phải đi xa, tôi phải đổi chỗ này chỗ kia. Nếu mà tôi chỉ quyết định riêng một mình mà không dính vào Hội Thánh, tức là hiệp một nó không có, nó chỉ có phần riêng của tôi, hay là chuyện dạy con cái gì đó là chuyện nhà tôi chẳng hạn. Đó là cái mình muốn nói ở đây,
là quyết định của mình có bày tỏ sự quan tâm đến người khác hay không, hay là chỉ một mình mà thôi. Con nít không chú ý đến ai trừ ra chính mình.
Người tín đồ không là một thành phần riêng biệt. Người tín đồ được cứu vào trong thân thể Chúa, được cứu vào trong Hội Thánh, và được cứu với mục đích để gây dựng Hội Thánh Chúa, cứu người cho nước Đức Chúa Trời.
Cho nên đời sống trưởng thành là đời sống phản ánh mục đích đó, phản ánh sự hiệp một ở trong Hội Thánh nối kết với cuộc đời của chính mình.
Mình không phải là sống cái cuộc đời mình rồi cộng thêm một vài
công việc thiêng liêng.
Mình được cứu để ban cho và ở nơi đó tìm kiếm cái sự tốt đẹp hơn hết cho hội Thánh Chúa và nước Đức Chúa Trời. Trong quá khứ, trong lịch sử, có những người họ hy sinh, chết vì hội thánh. Mình biết cái đó không? Bây giờ có ai hy sinh chết vì hội thánh không? Chẳng hạn như nói hy sinh chết vì hội thánh thì nhiều quá. Chẳng hạn như bây giờ hội thánh mình đang khó khăn, sập lên sập xuống, đủ thứ khó khăn.
Thì khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là gì?
Kiếm chỗ nào an lành, dễ dàng, lo cho mình. Đứng đó mà chết lên chết xuống hội thánh, gồng gánh hội thánh, đổ máu cho hội thánh.
Để giữ hội thánh, để bảo vệ hội thánh là chuyện hiếm hoi.
Tôi phải lo chuyện nhà tôi, phải lo chuyện tôi chạy trước cái đã, chỗ nào yên cái đã. Cái đó là sao?
Thái độ chăm về chuyện riêng mình, xu hướng chú trọng đến mình trước hết là chuyện hết sức tự nhiên với các em nhỏ, với các trẻ thơ. Và trong môi trường sống của chúng ta, ngay trong cộng đồng hội thánh, thì chúng ta cũng thấy khuynh hướng hưởng thụ thiêng liêng, nghĩa là tìm phước cho mình trước hết, tìm sự thỏa mãn cho mình trước hết, quyết định trên căn bản chính mình mà thôi, chuyện mình mà thôi. Và đó là tình trạng ấu trĩ trẻ con thuộc linh.
Tức là tôi tới với cộng đồng hội thánh, tôi tới tìm để nhận chứ không phải tôi tới tìm để đưa.
Chẳng hạn như bây giờ mình đi đến một nhà thờ, mình có những đứa con nhỏ nhưng mà nhà thờ thì không có chương trình của thiếu nhi.
Thì mình có con mình nói sao? Mình có hai quyết định là tôi sẽ ở nhà thờ đó.
Và tôi sẽ giúp gây dựng một vụ thiếu nhi. Hay là tôi quyết định dẫn con cái đến chỗ đã có một vụ thiếu nhi rồi.
Tôi thả con tôi ra đó yên lành khỏe.
Xong chuyện của mình. Hai thái độ đó khác. Một bên là hưởng thụ, một bên là phục vụ. Một bên là suy nghĩ ấu trĩ, một bên là suy nghĩ trưởng thành.
Một bên là có cái sự kêu gọi, một bên là hiểu cái công việc, một bên là hỏi Chúa, Chúa đặt con đâu, Chúa dẫn con đâu, Chúa chỉ con đâu, con làm chỗ đó. Cái bên kia là cái gì con được, cái gì thuận tiện, cái gì con muốn. Anh chị em thấy mình đang quyết định trên căn bản nào? Nói chung là hội thánh quyết định trên căn bản cá nhân. Nhà tôi, chuyện tôi, công việc tôi, dính líu hội thánh có, nhưng mà nói chung đó, cái căn bản cá nhân. Cho nên đây đó, Philip đoạn 2 câu 4 nói rằng mỗi một người trong em chớ chăm về việc riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác.
Phaolô đòi hỏi phải có một sự trưởng thành, phải có một tâm tình của Đấng Christ, phải có một sự thay đổi phát triển thuộc linh.
Rồi ở đây thì nói sao? Đó là thái độ tâm tình của Đấng Christ, là tâm tình mà dẫn Chúa từ thiên đàng xuống tới thập tự giá mà chịu chết, đó là cái tâm tình lợi cho kẻ khác. Điểm đó là điểm mà mình phải chú ý tới. Và thưa anh chị em,
sự chú ý đầu tiên, quan tâm đầu tiên của một đứa nhỏ luôn luôn là chính mình, là chuyện của riêng mình. Thằng út của tôi mới có mấy tuổi, tôi thấy nó không có làm gì lợi lộc cả, không có sản xuất điều gì cả.
Nó ăn không? Rồi nó coi như chuyện rất là đơn giản. Ăn, chơi. Hôm qua tôi về hỏi nó là con làm việc gì lợi hôm nay?
Không làm gì hết vì nó chẳng hiểu chữ lợi là chữ gì.
Rất là khỏe, bình an lắm. Mình sao? Cho nên không có thể huấn luyện nít được. Mình huấn luyện người lớn. Mình huấn luyện nít được vì sao? Cho nên cái vấn đề của chúng ta là như vậy. Cái điểm đầu tiên mà anh chị em chúng ta cần phải hỏi rằng, nếu tôi có khuynh hướng mà ở đây đó là cá nhân, phần tôi, chuyện tôi, thì đó là khuynh hướng của trẻ con.
Khuynh hướng của trẻ con trong đức tin.
Tại vì cái khuynh hướng của người thành nhân trong đức tin là người sẽ có cái khuynh hướng của Đức Chúa Giêsu Christ, đồng tâm tình của Chúa, sẽ đi cái con đường của Chúa, sẽ hy sinh vì nước Chúa. Và điều đó là cái con đường càng lớn thành nhân bao nhiêu, càng đi vào đó bấy nhiêu. Mà càng thấy mình tránh cái đó bao nhiêu thì càng hiểu rằng mình đang đi cái chỗ mà Phaolô đang nói đây. Chúng ta không được như vậy nữa. Thứ hai là vấn đề nông nổi trẻ con ở cái chỗ là thiếu đức tin hay là hay nghi ngờ. Chữ ở đây dùng là bị người ta lừa đảo, mưu trước, dỗ dành, làm cho lầm lạc, lay động, dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Lát nữa chúng ta sẽ nói về vấn đề đạo lạc. Ở đây tôi muốn nói về cái sự hay thay đổi. Chỗ hay thay đổi là con trẻ nó thay đổi dữ lắm. Bữa nay thế này, ngày mai thế kia.
Đang cười, đang giỡn vui vẻ đó, đụng cái khóc ra nước mắt. Xong rồi dỗ dành một tí, cái lại cười trở lại.
Rồi mình biết sao, mình nói là thằng nít. Thì dĩ nhiên nít nó vậy. Rồi bây giờ người lớn á.
Mà cũng dễ thay đổi, cũng dễ lên, dễ xuống. Dễ tự ái, dễ giận. Cảm xúc thái độ dễ chìm, dễ nổi. Sự cam kết lúc có, lúc không. Thì chúng ta cũng có thể nói rằng đó không phải là người trưởng thành. Đời sống bày tỏ nhiều dấu hiệu của ấu trĩ thuộc linh nguy hiểm. Cho nên đây là một chỗ cần phải chú ý, cần phải để tâm. Vì để có thể tăng tiến trưởng thành, chúng ta phải biết mình đang ở đâu. Kinh Thánh gọi chúng ta phải đo lường, phải kiểm điểm. Kẻo không sẽ mất mát rất nhiều, theo như thư Gia Cơ. Chúng ta dở ra trong sách Gia Cơ.
Sách Gia Cơ cũng nói hình ảnh này song song theo, nhưng mà cho chúng ta hiểu thêm một phần nữa mà rất là quan trọng để chúng ta nối kết theo. Cách gia cơ của chúng ta chỉ cho chúng ta ở trong đoạn 1 câu số 5. Lát nữa chúng ta sẽ đọc đoạn 1 phía trên, nhưng mà tôi đọc từ câu số 5. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đây đưa đó. Giống như là cái câu mà chúng ta vừa đọc trong Ephesos. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, làm việc gì đều không định. Nó là một người sống mà thay đổi trong lòng, mà lên xuống như diều như vậy đó, thì đừng có mong gì nữa Chúa. Mà mình nghe câu này mình nghe lạ. Vì sao? Mình tới với Chúa cái chuyện mà tin hay lên xuống hay không á, mình nói chuyện của con, mỗi lần con cần tới khóc lóc đổ tâm ra, mà mình càng khóc mình nghĩ rằng Chúa sẽ đáp ứng. Anh chị em biết không? Chúa không đáp ứng đối với nước mắt của chúng ta. Chúa không đáp ứng với nước mắt. Thì sao khóc? Kinh Thánh nói là khóc không được gì. Chúa không đáp ứng với nước mắt. Bây giờ cứ muốn cái gì mà không đúng ý Chúa, khóc đi. Khóc nữa đi. Cũng sẽ không được.
Vì sao? Vì Chúa không đáp ứng với nước mắt mà thôi. Nếu chỉ là nước mắt mà thôi.
Chúa đáp ứng với đức tin. Chúa đáp ứng với đức tin bằng một người đức tin là một người không có tin bữa nay rồi mai không tin rồi tin. Được không? Gọi là đức tin. Đức tin rất là chắc chắn, bình an, rõ ràng. Thiết lập rõ ràng, không có dao động, không như sóng biển, không thay đổi, không đi đây đi đó. Người sống bởi đức tin là người sống trong đức tin nơi lời của Chúa và nơi cá tính của Đức Chúa Trời, là hai điều không thay đổi. Cho nên đức tin của họ không có thay đổi. Mà người mà hay thay đổi trôi giạt như vậy thì Chúa nói là đừng có mong nhận được gì. Bởi vì Chúa nói người thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Đức Chúa Trời. Thời gian có phải trong hội thánh chúng ta là khuyến khích cứ tới khóc?
Xem như nước mắt là sự tha thiết của đức tin, không?
Đức tin sẽ có lúc khóc. Nhưng mà khóc không phải là đức tin. Đức tin chỗ là tôi tin lời Chúa mà bày tỏ sao? Người không dao động. Cứ người bình an. Cứ người chắc chắn. Cho nên chỗ hỏi rằng nếu mà chúng ta mà không phải chỉ là đức tin thôi. Thái độ của chúng ta, quyết định của chúng ta có đổi dễ dàng không? Nó hôm nay thế này, ngày mai thế nào không? Có tới hôm nay thì đủ thứ, cái ngày mai đâu mất tiêu. Có người tới nói tôi, à, một sư. Bài giảng này siêu việt. Chưa bao giờ nghe như vậy. Tuần sau nói ổng vẫn già vẫn chờ. Nói hoài ông mình. Rồi làm sao? Giảng sao cho cái ông đó hay là cái chị đó hay là anh đó nghe được.
Hôm nay thì cảm động đáp ứng. Tuần sau thì hờ hững bỏ ra ngoài tai. Nhưng sự giảng dạy lời Chúa đâu có thay đổi lên xuống như vậy. Đâu thể nào tùy thuộc cảm hứng hay là cảm xúc của người nghe. Vì điều đó dễ dàng thay đổi lắm. Không có nghĩa là trong chức vụ mình không để ý nghe từ anh chị em để có thể sửa đổi tăng tiến hơn. Có điều đó.
Vấn đề là hôm nay mình theo Chúa nóng, ngày mai mình chết đâu mất tiêu. Bữa nay thì yêu Chúa hết lòng, ngày mốt ra khỏi cái giường cũng đi được tới nhóm nữa.
Cho nên tình trạng dễ thay đổi, dễ lên dễ xuống là tình trạng của ấu trĩ thuộc linh, nguy hiểm. Và nhiều khi mình lại nói, tính tôi nói vậy, đó là tình trạng của tôi. Nhưng Phaolô nói không, anh em không thể tiếp tục trong tình trạng đó được. Đây là tình trạng trẻ con, ấu trĩ thuộc linh phải chấm dứt, phải thay đổi để có thể dẫn đến sự trưởng thành trong Chúa. Mỗi người trong anh em phải thay đổi để trưởng thành. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh điều đó, tác giả Gia-cơ cũng chỉ ra điều đó, Kinh Thánh dạy rất rõ ràng, phải trưởng thành.
Và một điểm nữa mình phải theo ở đây, đọc lên phía trên một điều nữa về người thành nhân và con trẻ là sự vui mừng. Người thành nhân có sự vui mừng. Vì sao? Coi ở phía trên. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Người con nhỏ đó, người nhỏ trong đức tin, nít trong đức tin, không có sự vui mừng. Người trưởng thành trong đức tin sẽ có sự vui mừng. Ở đây nói sao? Người trưởng thành trong đức tin thì thứ nhất mình sẽ thấy rằng có sự nhịn nhục. Người đó nhịn nhục, tức là hoàn cảnh khó tới, thử thách tới thì sao? Người đó nhịn nhục đi qua. Người trẻ con sẽ không nhịn nhục và sẽ không đi qua. Người nhịn nhục đi qua sẽ có kết quả là công việc đó làm trọn phần mà Chúa đã định ra, thì sẽ coi điều đó là sự vui mừng và sẽ kết quả là mình được trưởng thành. Còn phía bên kia là sẽ có người không có sự vui mừng đó, sẽ đụng chút mà khó là chạy, gặp thử thách không chịu nổi. Hay là nhịn nhục không chịu. Thì cái đó nó cho chúng ta thấy là người trẻ con Mà đúng vậy, cái sự chịu đựng của nít nó khác với chịu đựng của người lớn, đúng không? Đúng không? Nhưng mà tôi muốn hỏi là trong chúng ta, anh chị em theo Chúa, có sự vui mừng không? Không nói là có sự vui mừng trong lý thuyết không? Tôi hỏi là có sự vui mừng trong kinh nghiệm không? Nghĩa là mình phải có cái sự vui mừng đây là có khó khăn tới có chứ. Có thử thách tới, không biết đường đi đâu, có hết mọi chuyện. Nhưng mà người trưởng thành là sao? Tôi tin nơi Chúa, tôi tin nơi lời Chúa, tôi biết Chúa là đấng tốt lành toàn vẹn. Tôi biết Chúa, chương trình của Chúa đời đời. Tôi biết Chúa đã thấm sẵn mọi việc. Tôi biết Chúa quyền uy mọi chuyện, tôi không có lo. Dĩ nhiên tôi không biết đường sao, dĩ nhiên nó có đau nhưng mà tôi vui mừng trong đó.
Còn người mà không trưởng thành trong đức tin thì sẽ để hoàn cảnh chủ động cảm xúc của mình, chủ động phản ứng của mình, chủ động thái độ buồn phiền hay là vui mừng của mình. Hễ mọi chuyện suôn sẻ đạt ý mình thì vui vẻ. Chuyện gì xảy ra thất vọng, khó khăn thì buồn, thì khổ, thì than trách. Và người thiếu trưởng thành thì sống làm nạn nhân của hoàn cảnh. Người trưởng thành trong Chúa biết rằng Chúa là chủ của hoàn cảnh. Chúa cai trị hoàn cảnh, Chúa sử dụng hoàn cảnh để làm ra công việc đời đời của Chúa, mục đích đời đời của Chúa trong đời sống của mình và cho danh vinh hiển của Chúa. Cho nên luôn luôn có sự vui mừng, cho nên luôn luôn có thái độ nhịn nhục, nhẫn nại, chờ đợi Chúa và kết quả trong Chúa. Cho nên câu hỏi cho chúng ta rằng chúng ta có thể đo lường thái độ của mình có tiêu cực lên xuống tùy thuộc nơi hoàn cảnh hay là tích cực neo chặt trong đức tin nơi Chúa. Bởi vì chúng ta hiểu rằng trong Chúa có hy vọng và sự trông cậy cho nên luôn luôn tích cực vì Đức Chúa Trời là đấng tích cực làm công việc tốt đẹp hoàn toàn của Chúa trong đời sống của những người thuộc về Ngài. Cho nên sống trưởng thành bởi đức tin là sống tích cực trong sự chờ đợi vui mừng trong Chúa. Vì nếu chúng ta thực sự tin Chúa thì làm thế nào tiếp tục ở trong sự tiêu cực, lên xuống dời đổi, dao động, theo hoàn cảnh sống, theo thất bại, thành công như trong định nghĩa của đời này. Nhưng chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn toàn trị và chủ động. Ngài khiến cho mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Là kẻ Ngài đã chọn từ cõi đời đời cho mục đích đời đời của Chúa và Chúa sẽ thi hành ý định đời đời tốt lành của Chúa. Không sai trật cho đến khi người đó được đem vào nơi vinh hiển với Chúa. Cho nên người tin Chúa là người tích cực vui mừng trong mọi hoàn cảnh sống. Vì thế, khi chúng ta có thái độ cực đoan, tiêu cực nặng nề với đời sống, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là dấu hiệu của sự thiếu trưởng thành của đức tin, là thái độ của con đỏ thuộc linh, con nít thuộc linh. Ai trong chúng ta hay than hay phiền? Ai sống trong hoàng hôn nhiều hơn là sống trong rạng đông? Ai thấy cái khó, cái khổ nhiều hơn là thấy phước, thấy trông cậy, thấy hy vọng, thấy lời hứa? Soi gương trong lời Chúa và thấy tình trạng ấu trĩ thuộc linh của mình và cầu xin Chúa thay đổi để làm cho được trưởng thành trong Chúa theo như tầm thước vóc dạc của Đấng Christ. Để được Chúa thay đổi trong đời sống của mình, càng tăng tiến càng hơn, được sự vui mừng của sự trông cậy của đời sống trong Chúa và vươn lên trưởng thành một đời sống hữu hiệu cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã nói, điều khó khăn cho hội thánh, thách thức cho hội thánh, nói chung là sự thiếu trưởng thành của các tín hữu. Một khía cạnh nữa của sự thiếu trưởng thành là thái độ hâm hẩm, tình trạng hâm hẩm. Khải Huyền đoạn số 3. Như chúng ta đã học, dấu hiệu đầu tiên của người không trưởng thành là không biết rằng mình không trưởng thành.
Là mình không biết, là mình không trưởng thành. Thế mà như tôi nói, mình đã hiểu chuyện rồi, thấy chuyện rồi thì mình lo mình sửa thì là đã trưởng thành rồi. Cái người không thấy ra không có thấy cái chuyện gì hết.
Thế mình cũng rất ngon lành. Có một hội thánh Chúa hỏi tình trạng ngươi ra sao? Trả lời, tốt lắm Chúa. Mọi sự tốt lành, không có vấn đề gì cả, không có khó khăn gì cả. Hội thánh Laodice trong Khải Huyền đoạn 3.
Này là lời phán của Đấng Amen viết cho hội thánh Laodice. Khải Huyền đoạn 3, này là lời phán của Đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, ta không cần chi nữa. Xong ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi được trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng
và ăn năn đi.
Nguyện Chúa giúp con từng bước tin trung. đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Thuận buồm hay lúc sóng xô, cuộc đời con cho đến cuối cùng, nguyện luôn trung tín bước theo Ngài hoài. Lòng nguyện cứ mãi chăm nhìn lên, nhờ cậy Chúa đấng luôn luôn yêu con, giúp con giữ bước đi không nào sợ. Sống vẫn ý Chúa hoài, và khi Chúa muốn gọi con về, chính lúc ấy con mừng vui gặp Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện Chúa giúp con từng bước tin trung, cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Thuận buồm hay lúc sóng xô, cuộc đời con cho đến cuối luôn trung tín bước theo Ngài hoài. Nguyện Chúa giúp con,
Chúa giúp con
từng bước tin trung, cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Sống số cuộc đời con cho đến cuối cùng.